7. Kinh Pháp Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathaminika. Rồi nhiều Bà La Môn đại phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn của những Bà La Môn thời xưa? Này các Bà La Môn, hiện nay không còn thấy các Bà La Môn theo pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Lành thay, Tôn giả Gotama, hãy nói cho pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa, nếu Tôn giả Gotama không thấy gì phiền phức. Vậy này các Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả, các Bà La Môn đại phú ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trưởng dưỡng, hành lý tưởng từ ngã, phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì kho tàng tối thượng ấy, đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng bậc thánh cầu, với giải mặt nhiều màu, với giường nằm trú xứ, từ quốc độ giàu có họ đảnh lễ phạm chí, không bị ai chiến hại, họ được pháp che chở, không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. Từ trẻ đến 48, các phạm chí thời xưa họ sống hành phạm hạnh, tầm cầu minh và hạnh. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương, họ đi đến với nhau trong niềm quan hỷ chung. Ngoại trừ thời gian ấy, thời có thể thụ thai là người Bà La Môn không đi đến giao cấu. Họ tán thán phạm hạnh với học thức nhu hòa, khắc khổ và hòa nhã, bất hại và nhẫn nhục. Vị tối thắng trong họ là phạm thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. Ở đời bậc có trí học theo hạnh vị ấy, họ tán thán phạm hạnh với đức và nhẫn nhục. Họ xin cơm sàng tọa, giải mặt bơ và dầu, thâu nhiếp thật đúng pháp. Họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy họ không giết bò cái. Như mẹ và như cha, như anh như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được gì? Bò cho ăn, cho sức, cho dung sắc, cho lạc. Biết được lợi ích này, họ không giết hại bò. Họ đoan trang thân lớn, có dung sắc danh xưng, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện dứt ác. Họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. Giữa họ có đảo lộn, họ thấy vật nhỏ nhen, thấy quy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các trú xứ phòng ốc khéo chia, khéo ngăn cách, đàn bò mập dây quanh, chúng người đẹp hầu hạ, Bà La Môn tham đắm tài sản lớn của người. Đọc các bài kệ tụng, họ đến Ocala. Ngài được tài sản lớn, Ngài được lúa gạo nhiều, hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản Ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các Bà La Môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, về ngựa và về người, quăng con nêm nước thánh. Với các cửa then cài, lễ tế đàn này xong, họ cho các phạm chí rất nhiều loại tài sản, bò, giường nằm, áo mặc, nữ nhân trang sức đẹp, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các trú xứ đẹp đẽ, khéo chia, khéo ngăn cách, đầy các loại lúa gạo, họ cho các phạm chí rất nhiều là tài sản. Ở đây được tài sản, phạm chí thích cất chứa, lòng dục chúng thỏa mãn, khát ái càng tăng trưởng. Họ lại đọc kệ tụng, họ đến Ocala. Như nước, đất và vàng, tài sản và lúa gạo, cũng vậy là các bò. Đối với các loài người, chúng là những vật dụng cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản Ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các Bà La Môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, trăm ngàn bò bị giết, không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng. Con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục, như con dê, con cừu, chúng được nhiều gà sữa. Tuy vậy, vua ra lệnh, nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao găm. Rồi chư thiên, tổ tiên, đế thích, Atula với các hàng dạ xoa đồng thanh cùng la lớn, như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. Trước đã có ba bệnh, dục, ăn không đủ già, do giết hại muôn thú, chúng lên đến 98. Trường phạt phi pháp này từ xưa truyền đến nay, vật vô tội bị giết, còn người tế lễ đàn, thối thất khỏi chánh pháp. Vậy tùy pháp cổ này bị bậc trí khiển trách, chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ trích các vị lễ tế đàn. Như vậy pháp bị hoại, hạng thủ đà về xá bị phân ly chia rẽ, các hạng sát đế lỵ bị chia năm chẻ bảy, còn vợ khinh rẻ chồng, các sát ly hoàng tộc, các bà con phạm thiên cùng các hạng người khác được gia tộc che chở, họ bỏ quên sanh chủng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: thật như diệu thai tôn giả Gotama, thật như diệu thai tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.